Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Từ giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến trở thành một học viên Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, diễu hành và meeting tại New Zealand tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện chưa từng thấy ở Bắc Kinh 22 năm trước. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Wellington, New Zealand đã tổ chức meeting và diễu hành hôm 13 tháng 4 vừa qua để tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh trước khi cuộc bức hại đối với môn tu luyện bắt đầu cách đây 22 năm. Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý chân thiện nhẫn. Khi Pháp Luân Đại Pháp ngày càng trở nên phổ biến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp môn tu luyện này, dẫn đến việc một nhóm các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ. Hôm sau, ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã tập trung một cách ôn hòa ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện. 3 tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc. Hàng năm, các học viên ở New Zealand và nhiều quốc gia khác đều tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc diễu hành hôm 13 tháng 4 năm 2021 bắt đầu tại phố Cuba ở trung tâm thành phố và dẫn đầu đoàn diễu hành là đoàn nhạc Thiên Cua. Mặc cho gió và thỉnh thoảng có mưa phùn, nhiều người đã dừng chân để xem và nhận tài liệu. Một luật sư đã quay video đoàn diễu hành và chia sẻ đoạn video này với bạn bè của mình. Đoàn diễu hành đã kết thúc cùng buổi meeting tại tòa nhà Quốc hội. Một số học viên đã phát biểu và miêu tả việc họ đã bị ngược đãi như thế nào ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Những nhà ủng hộ nhân quyền cũng phát biểu tại buổi meeting và kêu gọi chấm dứt các hành động tàn bạo. Bà Margot McVicker, đại diện của Liên minh Quốc tế về chấm dứt lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, đã nói về tổ chức của mình. Với thành viên gồm các luật sư, học giả, nhà đạo đức học, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu và những người ủng hộ nhân quyền, Liên minh Quốc tế về chấm dứt lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc nỗ lực nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, bà McVicker đã nói về những nỗ lực của các quốc gia nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cùng những hành động của chính phủ New Zealand. Bà cho biết vấn đề này không chỉ về Trung Quốc mà là về những tội ác phản nhân loại và nó cần phải được giải quyết. Triển lãm chống tra tấn trên phố Cuba đã thu hút sự chú ý của người dân. Cô Jocelyn Waka, một cư dân địa phương cho biết cô cảm thấy đau lòng khi chứng kiến sự tàn bạo này. Cô dưng dưng hỏi làm sao một chính quyền lại có thể đối xử tàn nhẫn với người dân của mình như vậy chứ? Cô Jocelyn cho biết người dân Trung Quốc đã phải chịu đựng cực lớn và cô sẽ cầu nguyện cho họ. Cô cũng cảm ơn các học viên về thông tin này và nói rằng nó rất quan trọng. Cô cho biết trước đó cô đã nghe nói về cuộc bức hại, nhưng đây là lần đầu tiên cô tìm hiểu một cách chi tiết. Cô nói thêm, nếu điều này không khiến mọi người chấn động, thì có lẽ không điều gì có thể khiến họ rung động được nữa. Cô Jocelyn nói rằng tất cả những người ủng hộ nguyên lý của họ sẽ đắc phúc báo. Tôi tự hào về họ, về sự can đảm, ngay chính và cao cả của họ. Cô nói rằng những gì chính phủ New Zealand đã làm đến nay là không đủ. Cô cho rằng đó có thể là do New Zealand là một nước nhỏ, nhưng cô chỉ ra rằng các quốc gia như Úc cũng đã bước ra, nhiều quốc gia khác cũng đã hợp lực và hối thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại. Cô Sky Riana làm việc ở một cửa hàng trên phố Cuba và có khoảng 10.000 người bạn trên mạng xã hội. Sau khi trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô đã xúc động đến rơi lệ. Cô nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng là điên cuồng mất rồi và những gì mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng là không thể hình dung nổi. Cô nói, những bức tranh này thật gây sốc và các bạn cần nói cho nhiều người hơn nữa về điều này. Những việc này thực sự ghê tởm. Cô Riana cho biết, cô thấy các học viên ngồi tọa thiền trước khi sự kiện bắt đầu và cô đã quay video họ và chia sẻ cùng bạn bè mình trên mạng xã hội. Cô ca ngợi các học viên vì màn trình diễn các bài công pháp của họ và nỗ lực phơi bày sự tàn bạo ở Trung Quốc. Cô nói, tôi có thể thấy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn qua hành xử của họ. Nếu tất cả chúng ta đều làm như vậy, tự mình làm tốt và khuyên người khác trở nên tốt, thì xã hội của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Bà Candy nhập cư từ Singapore cách đây 15 năm và bà phục vụ trong hải quân. Bà bị cuốn hút bởi các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp và muốn học các bài công pháp. Bà cảm thấy nguyên lý, chân, thiện, nhẫn thật tuyệt vời bởi môn tu luyện giúp con người trở nên tốt hơn. Ở Trung Quốc không hề có tự do, vì thế những gì các học viên làm vô cùng ý nghĩa. Tôi nghĩ điều đó không chỉ về vấn đề nhân quyền, đúng hơn, nó liên quan đến tự do, đến tương lai của chúng ta và đến các thế hệ trẻ. Tin tức thứ hai, tại New York, Mỹ Quốc, hàng trăm người thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự kiện diễu hành tưởng nhớ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Ngày 18 tháng 4 năm 2021, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Flushing, cộng đồng người Hoa lớn nhất ở thành phố New York. Họ đã tổ chức diễu hành lớn và meeting để tưởng nhớ 22 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Đoàn diễu hành do ông John O'Connell, sĩ quan chỉ huy Sở Cảnh sát thành phố New York dẫn đầu, đã khởi hành từ phố 38 vào buổi trưa. Đoàn diễu hành đi theo phố chính, đại lộ Sanford và Kitsena Boulevard rồi kết thúc tại thư viện Flushing, điểm tổ chức meeting. Các cảnh sát đã đứng ra bảo vệ trong suốt sự kiện. Đoàn diễu hành chia thành 3 chủ đề: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chấm dứt cuộc bức hại và ủng hộ 375 triệu người Trung Quốc dũng cảm thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên đã dương biểu ngữ với những thông điệp về mỗi chủ đề, Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào, sự tàn bạo của cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và thực tế đã có 375 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại xem đoàn diễu hành và một số người thậm chí còn đi theo và cùng tham gia để thể hiện sự ủng hộ của mình. Khán giả đã chụp ảnh, quay video bằng điện thoại di động của họ và nhiều người còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ các học viên. Theo nhận xét của họ, khán giả cảm động trước thông điệp về tinh thần kiên định và lòng nhân ái. Nhiều người, gồm các nhân viên cảnh sát, đã nhận những bông hoa sen nhỏ với thông điệp Pháp Luân Đại Pháp Hảo mà các học viên tặng. Xuyên suốt các sự kiện diễn ra trong ngày, 209 người đã quyết định thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong số đó, 13 người thoái đảng, 107 người thoái khỏi đoàn thanh niên và 89 người thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong. Ông Lee Fay, ngoài 80 tuổi, đã đi từ tàu Amherst ở Queens đến xem cuộc diễu hành. Ông nói, Pháp Luân Công đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi rất tôn trọng pháp môn này. Tôi thấy được hy vọng cho người dân Trung Quốc thông qua Pháp Luân Công. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đã bao trùm hết thảy. Cô He, một khán giả khác theo dõi cuộc diễu hành, cũng chia sẻ, tôi hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và đền bù lại những đau thương mất mát cho những người bị bức hại. Còn cô Judy lại thốt lên, tôi ước gì tất cả mọi người trên thế giới đều có thể giống như các học viên Pháp Luân Công. Một cuộc meeting khác cũng được tổ chức bên cạnh thư viện Flushing sau cuộc diễu hành để giải thích ý nghĩa của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Đã có 7 công dân Trung Quốc tuyên bố thoái đảng trong sự kiện này. Đêm đó, các học viên đã biểu tình ôn hòa bên ngoài văn phòng lãnh sự quán Trung Quốc trên đại lộ 12 ở Manhattan. Tin tức thứ ba, tại Đức, các học viên Pháp Luân Đại Pháp phản đối các vụ tấn công vừa qua ở Hồng Kông. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đọc một bức thư ngỏ trong một sự kiện kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich ngày 15 tháng 4 năm 2021. Hôm nay, các học viên Đại Pháp ở Bavaria, Đức đã đến lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich để hỗ trợ các học viên Đại Pháp ở Hồng Kông. Chúng tôi cực lực lên án các vụ phá hoại các điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và sự thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đằng sau. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi chính phủ và xã hội Đức hãy lưu tâm. Các học viên đã tập trung tại lãnh sự quán Trung Quốc để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn cho mười mấy vụ phá hoại các điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông gần đây, nhưng kẻ phá hoại còn đe dọa các học viên bằng dao và hắt nước vào các tài liệu và các học viên cao tuổi. Bức thư bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và sự tôn trọng những nỗ lực bền bỉ của họ nhằm nâng cao nhận thức về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như phản đối của bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Theo trang Minh Huệ, từ ngày 2 tháng 4, bọn côn đồ đã tấn công ít nhất 6 quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp các nơi ở Hồng Kông hơn chục lần. Những kẻ côn đồ đã dùng dao đe dọa các học viên và làm hỏng nhiều biểu ngữ và bảng trưng bày. Một số học viên cao tuổi đã bị hắt nước và bị đe dọa phóng hỏa. Bức thư ngỏ kêu gọi chính phủ Đức và công dân Đức giúp ngăn Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng cuộc bức hại tàn bạo sang Hồng Kông, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và an toàn cá nhân ở Hồng Kông. Anh Sebastian, một học viên người Đức, cho biết, anh thấy may mắn khi cuộc kháng nghị ở Đức diễn ra an toàn, nhưng nếu ở Trung Quốc mà kháng nghị như thế này thì những người tham gia sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ở Trung Quốc, một học viên có thể bị đuổi việc, hôn nhân tan vỡ, gia đình ly tán và có thể bị bỏ tù, tra tấn hoặc sát hại. Anh Sebastian cho biết, tình hình đang diễn ra ở Hồng Kông là một lời cảnh báo cho người dân thế giới về những gì sẽ xảy ra khi Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng quyền lực của nó. Tôi thấy may mắn khi Đức vẫn là một quốc gia tự do, Hồng Kông cũng từng là mảnh đất tự do. Thế giới có thể thấy rằng mọi người sẽ mất tự do khi Trung Cộng gia tăng ảnh hưởng đến các khu vực và quốc gia khác. Anh nói thêm, tôi lên án các vụ tấn công và thế giới cần chú ý đến những gì đang xảy ra ở Hồng Kông. Học viên Trần Cương nói về một điểm khác biệt giữa Đức và Hồng Kông. Cảnh sát ở Đức bảo vệ chúng tôi khi chúng tôi tổ chức hoạt động này. Cảnh sát sẽ ngăn chặn bất cứ ai muốn gây rắc rối cho chúng tôi. Còn ở Hồng Kông, liên tục nhiều ngày các điểm thông tin Pháp Luân Công bị côn đồ của Trung Cộng phá hoại. Các học viên cũng đều báo cảnh sát. Về lý, nếu như cảnh sát Hồng Kông muốn bắt những người đó thì hết sức dễ dàng. Có tin rằng, cảnh sát cũng từng bắt giữ những người đó một hồi, nhưng đến nay không rõ hành động thế nào. Anh Trần cho hay, cảnh sát Hồng Kông không bảo vệ học viên Pháp Luân Công, hiển nhiên là nghe theo lệnh của Trung Cộng. Vì thế, nên những người kia mới dám ban ngày ban mặt mà quấy nhiễu, tấn công các học viên Pháp Luân Công. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cam kết một quốc gia hai chế độ, thiên hạ đều đang quan sát mà Trung Cộng dám ngang nhiên phá bỏ. Anh Trần nói, bởi vậy có thể thấy không thể tin tưởng bất kỳ lời hứa nào của Trung Cộng được. Tin tức thứ tư, các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc lên án các vụ tấn công do Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo tại Hồng Kông. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc meeting trước lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney. Họ lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi dục những kẻ tấn công phá hoại bảng trưng bày thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một hành động vi phạm nhân quyền cơ bản của các học viên ở Hồng Kông. Ông Lý Nguyên Hoa, đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc toàn cầu tại Sydney, đã phát biểu tại buổi kháng nghị, nói, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc xúi dục những kẻ tấn công các điểm thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho thấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ sự thiện lương và sự thật. Bà Emmy, đại diện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, nói, những vụ tấn công này cho thấy rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang biến các học viên ở Hồng Kông thành mục tiêu bức hại. Bà kêu gọi chính phủ Úc và cộng đồng quốc tế quan tâm đến các vụ tấn công này. Bà nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc hối thúc chính quyền và cảnh sát Hồng Kông bắt giữ những kẻ hành hung, bảo vệ sự an toàn cũng như các quyền tự do cơ bản của người dân Hồng Kông. Tin tức thứ năm, cơ quan lập pháp bang Minnesota, Mỹ Quốc đề xuất nghị quyết kêu gọi chấm dứt tội ác thu hành nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một nghị quyết mới do cơ quan lập pháp bang Minnesota đề xuất ngày 4 tháng 3 năm 2021, các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ tiếp tục kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức chấm dứt tội ác, diệt chủng lạnh và cưỡng bức thu hành nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện với 5 bài công pháp khoan thai, nhẹ nhàng. Môn tu luyện này được truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng hồng truyền trên khắp Trung Quốc chỉ trong vài năm. Vì sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện này mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, hòng xóa sổ pháp môn này khỏi Trung Quốc trong vòng 3 tháng. Với chỉ thị bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc. Một số luật sư nhân quyền đã gọi cuộc bức hại là tội ác chưa từng có trên hành tinh này, trong đó nhiều học viên Pháp Luân Công đang bị giết hại để lấy nội tạng làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng khổng lồ ở Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc còn không có một hệ thống hiến tặng nội tạng chính thức, nhưng một số bệnh viện đã quảng cáo trên trang web của họ và cam kết tìm được nội tạng phù hợp chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày. Một số bác sĩ thừa nhận rằng nguồn tạng còn tươi và dồi dào được lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Kể từ khi tội ác cưỡng bức thu hành nội tạng từ các tù nhân lương tâm lần đầu tiên được báo cáo vào năm 2006, hơn 2.000 bản ghi âm và lời chứng của nhân chứng đã được thu thập. Tất cả đều chỉ ra sự tồn tại của tội ác này trong chuỗi cung ứng nội tạng của Trung Quốc với sự tham gia của chính quyền cộng sản, cảnh sát vũ trang và các bệnh viện nhà nước. Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Tòa án Trung Quốc do Ngài Jeff Finnice QC làm chủ tọa, chuyên gia hàng đầu về luật nhân quyền của Vương quốc Anh, đã công bố phán quyết tối trung khẳng định rằng chiến dịch thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các nạn nhân vô tội là tội ác chống lại loài người, cấu thành nên một trong những tội ác tàn bạo nhất trên thế giới trong thế kỷ qua. Trước khi đề xuất nghị quyết mới này, năm 2016, Thượng viện bang Minnesota đã thông qua một nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nghị quyết Thượng viện SF-1783 do 5 thượng nghị sĩ của tiểu bang đề xuất và nghị quyết Hạ viện HF-1906 do 13 hạ nghị sĩ của tiểu bang đề xuất, cơ quan lập pháp ghi nhận tội ác thu hành nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là tội ác diệt chủng lạnh và kêu gọi Hiệp hội Y học Minnesota đưa ra một báo cáo phản ánh thực trạng cấy ghép và thu mua nội tạng của Trung Quốc, cũng như các tù nhân lương tâm đang bị sử dụng làm nguồn cung nội tạng cho các ca cấy ghép. Ngoài nghị quyết cấp tiểu bang ở Minnesota, Quốc hội Hoa Kỳ cũng đề xuất đạo luật chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, với mục đích yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Tin tức về của bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cụ ông 83 tuổi bị kết án bí mật, đang tiếp tục bị giam trong trại tạm giam sau khi nhà tù từ chối tiếp nhận ông. Sau khi một nhà tù ở tỉnh Liêu Ninh từ chối tiếp nhận ông Hàn Vận Thái, 83 tuổi, vì lý do sức khỏe, các nhà chức trách vẫn từ chối thả ông và tiếp tục giam ông trong trại tạm giam. Ông Hàn ở thành phố Cái Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt tại nhà vào khoảng 9 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ông đã bị cảnh sát nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tòa án Cái Châu đã bí mật kết án ông Hàn 3 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 17 tháng 11 mà không thông báo tới gia đình ông. Sau khi biết tin về bản án, gia đình ông Hàn đã thuê luật sư cho ông. Nhưng vào ngày 3 tháng 12, khi luật sư đi tới trại tạm giam thành phố Cái Châu để gặp ông, lính canh đã từ chối yêu cầu gặp mặt. Vào đầu tháng 3 năm 2021, ông Hàn đã bị đưa tới nhà tù Nam Quan Lĩnh, nhưng nhà tù này đã từ chối nhận ông vì lý do tuổi tác và sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì thả ông Hàn, các nhà chức trách lại giam ông trong trại tạm giam Đại Thạch Kiều trong 2 tuần trước khi đưa ông trở lại trại tạm giam thành phố Cái Châu, và hiện tại ông vẫn đang bị giam ở đó. Gia đình ông Hàn đang yêu cầu trả tự do cho ông ngay lập tức. Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Hàn từng bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2016 và sau đó đã được bảo lãnh tại ngoại. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Từ giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến trở thành một học viên Đại Pháp. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 năm. Lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp là vào năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu. Lúc bấy giờ tôi cũng đã nói những lời đồng cảm với các học viên. Năm 2005 tôi may mắn được gặp một học viên. Cô ấy đã kể cho tôi nghe một cách chi tiết về việc cô ấy đã lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và giải thích rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn đã được giàn dựng. Tôi đột nhiên ngộ ra rằng sư phụ Lý Hồng Chí đang cứu người. Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi bắt đầu phối hợp với học viên này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giúp làm và phân phát các tài liệu thông tin. Tôi cố gắng làm nhiều nhất có thể. Những năm gần đây, tôi đã gặp gỡ nhiều học viên hơn và tôi bắt đầu lái xe đưa họ tới những vùng xa xôi để giảng chân tướng. Một học viên lớn tuổi đã nhiều lần khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và cuối năm 2018, nhờ ân cứu độ, từ bi và nhẫn nại của sư phụ, tôi đã bắt đầu tu luyện. Tôi thể ngộ sâu sắc rằng sứ mệnh của các học viên là giảng chân tướng và cứu người. Trong suốt nửa năm đầu sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị nhân viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc can nhiễu 3 lần vì truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Một lần, tôi đã bị một nhân viên cảnh sát đưa về đồn cảnh sát. Tôi đã bỏ chạy khi họ không chú ý. Lần thứ hai, 4 học viên, trong đó có tôi bị bắt giữ. Chúng tôi phát chính niệm và không phối hợp với cảnh sát. Chúng tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho cảnh sát và cùng lúc đó, trong tâm chúng tôi cầu xin sư phụ giúp đỡ. Các cảnh sát cảm thấy kiệt sức và thả chúng tôi về nhà tối ngày hôm đó. Lần thứ ba, một cán bộ thôn đã phát hiện ra tôi khi tôi đang phân phát các tài liệu thông tin trong làng. Ông ấy trình báo tôi với cảnh sát và theo dõi tôi sát sao để tôi không thể chạy trốn. Một học viên khác đang phát tài liệu ở hẻm phía tây, vì thế tôi đã đi về phía đông để bảo vệ cô ấy. Người cán bộ thôn lái xe đuổi theo tôi, la mắng tôi và yêu cầu tôi lên xe của ông ấy. Tôi bảo ông ấy hãy quay xe lại, sau đó tôi sẽ lên xe. Ông ấy quay xe. Một người trong làng ngồi cạnh ông ấy đã nói, cô ấy muốn bỏ chạy. Tôi liếc nhìn người ấy và phát chính niệm để họ im lặng. Tôi nghe người cán bộ thôn ngồi trong xe và gọi điện cho cảnh sát. Sao các anh không tới nhanh lên? Trong lúc ông ấy quay xe, tôi nhanh chóng chạy tới xe của tôi, nổ máy và lái đi. Ông ấy đuổi theo tôi. Tôi hoảng loạn và sợ hãi. Tôi phát chính niệm trong hoảng sợ và hy vọng xe của ông ấy sẽ bị nổ lốp. Tôi nhớ lại rằng phát chính niệm khi hoảng sợ sẽ không có tác dụng. Do đó, tâm tôi ngay lập tức bình ổn. Tôi nghĩ có thể nó cũng là một suy nghĩ bất thiện khi muốn xe của ông ấy bị nổ lốp. Tôi giữ vô lăng bằng một tay và tay còn lại để trước ngực phát chính niệm. Xin sư phụ giúp con, ông ấy không được phép bắt kịp đệ tử của ngài. Tôi nhẩm lại câu ấy khi phát chính niệm. Ông ấy đuổi theo tôi khoảng 1-2 dặm. Ông ấy phải giảm tốc độ vì mọi người đang qua đường. Tôi liếc nhìn qua gương chiếu hậu và cảm thấy một đám bụi bay phía sau tôi. Tôi biết sư phụ đã giúp mình. Tôi cảm thấy một chút sợ hãi sau sự việc lần thứ ba này, nhưng tôi cũng học cách chú ý tới an toàn của bản thân. Tôi vẫn phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày cùng với sự dẫn dắt và phối hợp của các học viên lâu năm. Tôi trải qua nhiều cay đắng ngọt bùi trong quá trình giảng chân tướng. Một số người nói rằng chúng tôi không còn việc gì khác để làm. Một số xé tờ tài liệu khi chúng tôi đưa cho họ, nhưng phần lớn mọi người đều cảm ơn chúng tôi. Cứu người là sứ mệnh của chúng ta. Tôi sẽ chăm chỉ làm tốt ba việc và không cô phụ sự từ bi và ân cứu độ của sư phụ. Gia đình và bạn bè đã chứng kiến tôi thay đổi nhiều như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 2 năm. Tôi không cần uống thuốc kể từ khi tu luyện. Tôi trở nên khỏe mạnh hơn và có thể giúp gia đình nhiều công việc nhà. Bạn bè nói lưng của tôi đã thẳng và tính tình của tôi không còn cáu kỉnh nữa. Tất cả mọi người đều nói tôi đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Bức Hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.